Chứ không thể nào nói rằng ở thế gian này không có phiền não. Mà phiền não nó khởi sinh từ đâu? Từ ngay chính bản thân con người chúng ta. Cho nên nói rằng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, là chúng sanh đây không phải là hết mọi người, mà ngay cả những cái chúng sanh trong con người chúng ta, những cái tánh con người của mình, cái tánh hồi tánh này tánh kia, tánh ham này ham nọ, hồi đổ tánh, chính mình đổ tánh mình cũng không ngờ nữa. Cho nên nghĩa là mình mới thấy ai mà mình thương mình thích thì mình cười hỉ hả, mà vừa thấy ai tới mà cho bằng không phải là cái người thương của mình là bắt đầu nữa là mình nổ máu anh hùng rồi, bắt đầu mình giận dữ rồi. Cho nên các vị biết đó, ngày xưa người ta nói rằng trong cái nghĩa và từ nó có rất quan trọng. Tiếng Tàu nó có chữ tưởng, một bên á là bộ mộc, một bên là con mắt. Và các vị biết là chỉ cái bộ mộc và con mắt không á, gọi là một bộ cây và một cái nhãn không á, là nó đã rắc rối đủ chuyện rồi. Con mắt á còn có con mi mắt, rồi có con ngươi, rồi nữa là có lông mày, đủ thứ nữa, là sửa con mắt không đã mệt rồi, thấy không? Rồi bây giờ nó còn thêm một bộ mộc nữa, nó là cây, rồi có lá có cành, nhưng mà nó chưa gọi là, nó chỉ mới gọi là cái bằng tướng thôi chứ chưa gọi là tưởng. Khi nào người ta thêm một chữ tâm ở dưới nữa đó, tức là từ cái chỗ mà cây cành con mắt đó mà thêm một chữ tâm nữa thì nó là tưởng, là đủ thứ chuyện trên đời đó. Cho nên giữa con mắt cái cây mà thêm cái tâm nữa thì nó sẽ là đủ thứ, mà mình nói rằng chỉ một chữ đó thôi gọi là chữ tượng thanh. Và khi nghe cái chữ đó, nhìn cái chữ đó, người ta biết cái chữ đó là nó có chuyện gì, có ý nghĩa đó, như vậy gọi là chữ chữ và nghĩa. Nhưng mà các vị biết đó, là ở trong ngôn ngữ Việt Nam mình nó cũng có từ giống như vậy. Ví dụ mình nói là giận dữ, thấy người nào giận á là phải dữ, sao có ai mà giận mà hiền hết á. Cho nên con người đang hiền dễ thương nghe, giận tự nhiên cái mặt đỏ lên, mất lông lên phồng phọc, nghĩa là nổi gân xanh lên, có người muốn cãi lộn nữa. Mình giờ mình quay trong phim thấy gân cổ rồi nổi lên rồi đó. Mà các vị không tức á là tối, người nào mà tức rồi là cái bằng tối thui luôn, tức giận đến mức độ cái là cái bằng muốn cào máu họng rồi, còn gì nó không tối nữa. Cho nên nghĩa là chữ tượng thanh nó đi đâu với nhau, nghĩa là khi mình tức như là trong bụng mình tức tới cành hông, tức chịu không nổi, tức tới tối luôn, tối mắt tối mài tối mũi. Cho nên cái người nào mà tức giận quá rồi thì mất khô, nói chuyện là bậy bạ, không nói lát là cái bằng bị người ta bắt bẻ, mà càng tức chừng nào thì càng tối chừng này. Cho nên tôi gọi là tức tối. Mà hãy giận thì giữ, không ai nói giận mà hiền hết, chứ người nói trời nó giận chứ nó hiền lắm. Giận mà sao hiền được, nó giận là nó muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nó giận mà thấy là cái bằng nó muốn là lấy cây lấy củi nó đánh người ta thì làm sao mà nó hiền được. Cho nên nó giận dữ. Thì cái chữ tượng thanh như vậy rồi, các vị mới thấy là nếu chúng ta mới quay về trong đời sống chúng ta, trong một cái đời sống chúng ta rất bình thường này, chúng ta có hai cái từ này rất là rắc rối. Làm sao để giải quyết được mà tùy theo trụ tùy theo pháp, sa môn trụ sa môn pháp. Bây giờ chúng ta thí dụ thử rằng trong mọi người mình đây á, là mình có hai cái chữ mà mình thường hay nói là chữ người ta. Các vị có nghe chữ người ta chưa? Bây giờ người ta là ai? Các vị cứ thử nó, thấy người ta là ai? Chuyện của người ta chứ không phải là chuyện của mình. À, mình nói vậy. Nhưng mà thiệt ra người ta nó không phải như vậy. Người ta cũng là mình. Ví dụ như rằng người ta tới mà không tiếp là nói ai? Là nói mình đến mà người ta không tiếp. Nói nghĩa là đừng có làm chuyện đó để người ta nói á. Như vậy là nói người khác chứ không phải là mình. Như vậy chỉ một người ta thôi mà nó không bao giờ rời mình được hết trơn á. Cho nên nó nghĩa là cái phần người ta làm bộ mà kêu bằng ta đi mà không mời ta lại. Vậy là ai? Không mời ai giờ. Thấy không? Ta tới là ta làm bộ ta để cái áo, người ta làm bộ ta người ta để cái áo đó để kêu người ta trở lại, mà ta muốn trở lại mà không ai nó kêu ta trở lại cho người ta khổ. Như vậy là người ta là ai? Rồi nói nghĩa là chuyện trong nhà mà cái bằng chuyện trong nhà chưa giải quyết xong mà người ta ngoài ai cũng biết được. Như vậy là người ta là ai? Đây là một cái từ rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt để các vị biết rằng cái gì mà chúng ta có một cái sở chấp, có một cái ngã trong đó. Bởi vì chữ người đã đành rồi mà nó dướng vào chữ ta. Ta là ngã, cho nên khi nào mà có cái ta trong đó là nó sẽ dính tới mình. Cho nên nói thiệt ra người ta nhưng mà thật ra là mình. Cho nên bỏ mình ra thì không có người ta. Cho nên người ta giận người ta bỏ đi. Người ta giận bỏ đi cũng chính là mình mà bỏ đi. Tại sao? Tức là mình làm người ta giận, hay ngược lại người ta giận mình, hay là mình giận người ta. Nhưng mà người và ta chỉ là một chứ không có hai. Khi nào mà nghĩa là làm thế nào mà giữa người và ta mà không còn hai chữ đó nữa thì lúc đó chúng ta mới có thể trụ trên sa môn pháp được. Đây là một điều rất là đặc biệt. Các vị suy nghĩ lại hai cái chữ đó làm thế nào để bỏ. Cho nên một lần nọ mà chúng ta có kể một câu chuyện rằng một cái linh hồn tu rất là lâu năm lên gõ cửa Thượng Đế ngộ trọng hỏi ai vậy? Nói tôi là ai? Tôi là tôi chứ tôi là ai? Ngươi hãy đi về đi, ở đây cái thiên đường nó không có đủ chỗ để chứa cái tôi của ngươi. Cái ta của người nó lớn quá cho nên thiên đường không có chỗ cửa để cho vô. Linh hồn nó trở lại trần gian, nó tu tới 2000 năm sau lên gõ cửa. Thượng Đế hỏi ai vậy? Linh hồn nói là tôi. Tôi là ai? Tôi là ngài. Tôi là ngài thì ngươi vào đi. tao với mày chỉ là một thôi thì cứ vào đi. Bởi vì nó không còn ngã nữa, không còn tự ngã nữa. Cho nên bây giờ làm thế nào giữa người và ta mà mình không còn hai cái đó nữa. Cho nên là ở trong chùa, trong chùa làm sao mà cái mà người ta nói hoài à. Vậy là người ta là ai? Người ta là trong chùa. Chùa là người ta là chùa có một à. Cho nên là nghĩa là hay là cái bằng làm thế nào để vừa lòng người ta. Vừa lòng người tức là vừa lòng lòng ta. Cho nên nghĩa là khi nào mà chúng ta không làm vừa lòng ta thì sẽ không vừa làm vừa lòng lòng người. À, đây là một cái điểm mà làm thế nào mà để các Phật tử có thể hóa giải được hai cái phạm trù này, có thể được nhận thức được gần trên một cái căn bản nào đó, chúng ta thấy rằng nghĩa là làm thế nào để hóa giải được. Mà trung bình người ta nói người ta tưởng rằng ai đó, ví dụ mình nói rằng cái bằng chuyện của người ta, chứ bây giờ bên Nam Dương nó động đất, cái chết một lần bây giờ lên tới 4-5 ngàn người trong một ngày, trong một giây, một giờ thôi, chứ không phải chuyện của mình. Nhưng mà thật ra người với mình chỉ là một thôi, người với ta chỉ là một thôi. À, giống như mình nghĩ là người khác á, ai á, người nào cũng có bệnh hết á, nhưng mà mình không có bệnh, cho nên không sợ. Nhưng mà thật ra các vị thấy là có ai không bệnh không? Đó, ai cũng bệnh hết trơn. Cho nên khi nào mà chúng ta có một cái tâm cảm liên đới được và cái phần xóa được cái ranh giới giữa người và ta, thì lúc đó chúng ta có thể tụ tinh sa môn pháp, có nghĩa là tụ trong an trú buông xả mà không có chống đối lại chúng sanh và không làm khổ đau người khác. Đây là một phương pháp tu rất là khó mà các vị có thể thấy được. Cho nên nếu mà có một lúc nào các vị thấy rằng tự nhiên mình bị bệnh ung thư, không báo cho vợ chồng, cho con cái, cho mọi người biết rằng ung thư này chỉ còn có 2 tháng, thì tự nhiên các vị thấy rằng